Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 4 tháng 7 tái khẳng định tuyên bố trước đó của Bộ Công Thương về việc phối hợp với phía Hoa Kỳ liên quan tới việc Mỹ áp thuế hơn 400% lên thép Việt Nam, được nói là xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan. Phát biểu của bà Hằng được đưa ra 2 ngày sau khi Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế hơn 456% đối với thép nhập từ Việt Nam nhưng ban đầu được sản xuất tại Hàn Quốc và Đài Loan. Trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo ở Hà Nội, bà Hằng nhắc lại việc Bộ Công Thương đã cảnh báo, khuyến nghị đến các doanh nghiệp trong nước về việc các cơ quan điều tra của nước nhập khẩu, trong đó có Hoa Kỳ, có thể thay đổi quy định, đề ra các yêu cầu khắt khe hơn trong các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại, để các doanh nghiệp nghiên cứu đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp, đặc biệt là chuyển sang sử dụng nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước hoặc các nguồn khác. Các cơ quan liên quan của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp và trao đổi với phía Hoa Kỳ để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, phù hợp với quy định pháp luật và các hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới, đồng thời ngăn chặn các hành vi lẩn tránh bất hợp pháp, gian lận xuất xứ, nữ phát ngôn viên nói thêm. Thông báo của Bộ Thương mại Mỹ được đưa ra hôm 2 tháng 7, ít ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc Việt Nam lạm dụng Mỹ về thương mại còn tệ hơn cả Trung Quốc. Cũng liên quan tới quan hệ thương mại giữa Hà Nội và Washington, bà Hằng cũng cho báo chí biết về cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản hôm 28 tháng 6. Nữ phát ngôn viên nói rằng hai nhà lãnh đạo đã trao đổi cởi mở và xây dựng về những trọng tâm hợp tác giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực thương mại và năng lượng. Bà dẫn lời ông Trump đề nghị hai nước xây dựng quan hệ thương mại cân bằng, cùng có lợi, hoan nghênh quyết tâm và hành động quyết liệt chống gian lận xuất xứ hàng hóa và gian lận thương mại của Việt Nam.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 4 tháng 7 cho biết, Việt Nam quan tâm và theo dõi sát thông tin Trung Quốc diễn tập và thử tên lửa ở Biển Đông. Hãng tin Reuters hai ngày trước đó dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng Trung Quốc đã thực hiện nhiều vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo chống hạm vào cuối tuần trước. Bà Hằng nói tại cuộc họp báo thường kỳ Hà Nội rằng Việt Nam đề nghị mọi hoạt động của các bên ở khu vực Biển Đông cần tôn trọng chủ quyền và các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, đóng góp vào hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác ở khu vực. Trước đó, Lầu Năm Góc hôm 2 tháng 7 nói rằng vụ thử của Bắc Kinh ở vùng biển tranh chấp đáng lo ngại và trái với các cam kết của Trung Quốc về việc không quân sự hóa Biển Đông, theo Reuters. Trung tá Dave Isburn, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ, được trích lời nói rằng vụ phóng được thực hiện từ các công trình nhân tạo ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, gần quần đảo Trường Sa. Ông nói thêm rằng đó là các hành động nhằm hăm dọa các nước có tuyên bố chủ quyền khác ở Biển Đông. Tới ngày 5 tháng 7, chính quyền Bắc Kinh chưa lên tiếng bác bỏ hay xác nhận vụ thử tên lửa trên vùng biển tranh chấp với nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Theo Reuters, Chính phủ Trung Quốc đã thông báo tiến hành các cuộc diễn tập ở vùng biển giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa từ ngày 29 tháng 6 tới hết ngày 3 tháng 7, đồng thời cảnh báo mọi tàu bè không qua lại khu vực tiến hành cuộc thao dượt quân sự. Tin tức về vụ thử tên lửa của Trung Quốc xuất hiện một tháng sau khi tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phá vỡ cam kết không quân sự hóa Biển Đông với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Vị tướng là sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ, nói trong một cuộc trao đổi về quốc phòng ở Viện Brookings tại thủ đô Washington hôm 29 tháng 5, rằng mùa thu năm 2016, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Obama là họ sẽ không quân sự hóa các hòn đảo ở Biển Đông. Nhưng những gì chúng ta chứng kiến ngày hôm nay, đó là các đường băng dài 10.000 bộ, tương đương hơn 3.000 mét, các kho chứa đạn dược, việc thường xuyên triển khai thiết bị có khả năng phòng thủ tên lửa, khả năng hàng không, vân vân. Vì thế, rõ ràng, họ đã từ bỏ cam kết đó.
Hãng Apple thực hiện yêu cầu của phía Việt Nam gỡ bỏ 9 ứng dụng liên quan có dấu hiệu vi phạm luật pháp về hành vi đánh bạc, theo một báo cáo minh bạch mới đây do Apple công bố vào ngày 2 tháng 7. Bản báo cáo cho biết từ tháng 7 đến tháng 12 năm ngoái, Việt Nam đã đề nghị phía Apple xóa 29 ứng dụng khỏi App Store với lý do những ứng dụng này có liên quan tới việc điều tra các ứng dụng đánh bạc bất hợp pháp và trò chơi không phép. Việt Nam nằm trong số 11 quốc gia đã đưa ra những yêu cầu tương tự. Kết quả là Apple đã xóa 634 trên 700 ứng dụng trong 6 tháng kết thúc vào tháng 12 năm 2018. Hầu hết những yêu cầu đến từ Trung Quốc, tuy nhiên Apple không tiết lộ tên của các ứng dụng đã được yêu cầu gỡ xuống. Trung Quốc chủ yếu đưa ra những yêu cầu liên quan đến cờ bạc hoặc khiêu dâm bất hợp pháp. Ngoài ra, nhiều quốc gia khác cũng phần lớn tập trung vào các ứng dụng cờ bạc bất hợp pháp. đánh bạc online vẫn là một hành vi bị cấm tại Việt Nam, mặc dù quốc gia Đông Nam Á này trong thời gian gần đây đã dễ dãi hơn trong cái nhìn về hoạt động cờ bạc. Trong một diễn biến có liên quan, hãng trò chơi di động Supercell với tựa game đình đám Clash of Clans đã tuyên bố rút khỏi thị trường Việt Nam vì một số vấn đề quy định pháp lý, theo một thông cáo.